Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì hôm nay cũng có cái duyên lành trên bức tượng Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ. Tuần này là tuần thứ hai. Mấy tuần trước thì đến cũng mấy tiểu bang, tiểu bang gì Illinois, rồi tiểu bang Florida, rồi đến Birmingham, rồi đến Atlanta. Rồi từ sáng này á thì thầy bay từ ở Birmingham đi xuống New Auckland để mới bay qua đây. Tại không có chuyến bay thẳng nên đến đây cũng phải 2-3 giờ, nên chừng cái giờ cao điểm nên phải chạy đường vòng về, thì tới đây cũng hơn 5 giờ chiều. Chứ nếu mà bay direct ở bển qua thì nó khoảng chừng chắc độ không tới 3 tiếng, tức là từ Birmingham qua độ được 3 tiếng. Như ở Mỹ to rộng lớn, nói chung là mênh mang bát ngát đất Mỹ, giống như đất ở Trung Hoa rất lớn, có 50 tiểu bang ở Mỹ. Mà chuyến này thì thầy đi hết 19 tiểu bang, đi vòng vòng phải 19 tiểu bang, nhận giảng 96 chỗ, và còn bổ sung nữa, từ đã có bổ sung trên đường mình đi có bổ sung. Thì hôm nay là đầu tiên đến tiểu bang của mình là Pennsylvania, Pennsylvania, tiểu bang khó kêu tên nha, Pennsylvania, kêu hồi lộn lộn với cái bang Virginia, cái Virginia thì nó gần với Washington DC, nó có cái dòng sông Potomac á, gì có tới đó chưa? Đẹp lắm, bữa nào mình về mà bang Washington DC á, nó giáp ganh giữa mà Virginia, Washington DC, nó có cái dòng sông Potomac nó chạy qua. Vòng sông đó thì cái cặp bờ sông nó là rừng, ở dưới sông là nước ngọt, anh đẹp lắm, cái bờ sông đẹp lắm, là một trong những con sông là đẹp như sông Mississippi chạy dài. Và đặc biệt những cái dòng sông ở bên Mỹ không có rác. Nên rác cũng là đặc sản tại Mỹ, tại vì là nó do đó nó hiếm lắm, nó hiếm nên rác ở Mỹ nó rất là quý, không thấy rác đâu chứ, nó muốn tìm rác cũng mệt. Nên tới đây ở Nhật là rác quý nhất, không thấy rác. Ở Nhật là bụi là hiếm hoi, nên bụi cũng như hột xoàn ở tại Việt Nam vậy đó. Ở Nhật đi 200 mét là dơ lên cái chân mình trắng tươi, không có miếng bụi nào chứ. Còn ở Mỹ thì rác cũng như hột xoàn ở Việt Nam, cũng như ít rác, lại là đâu kiếm có đâu, quý. Nói vậy thôi, chứ cái đó là cả một sự nỗ lực của con người ta làm, chứ không phải tự nhiên như không có đâu. Không phải là tự nhiên mà Nhật cái đường lộ nó sạch vậy đâu. Tự nhiên phải là ở Mỹ người ta có cả hệ thống vệ sinh, rồi đi 50 mai là có một cái nơi vệ sinh, 50 mà có một cái nơi vệ sinh, không phải tự nhiên nó có đâu. Cả nỗ lực của cộng đồng đó, của người ta nhiều ngày, nhiều đời, nhiều kiếp, giống như mình vậy đó, không phải tự nhiên làm thánh được đâu. Không ai sanh ra mà tự nhiên làm thánh hết á, mà cũng không ai sanh ra tự nhiên là người tốt hết á. Mà cái người tốt nó sẽ có cái chủng tử tốt từ trong kiếp trước, có nghĩa là kiếp trước mình có tu đó, nó lưu lại kiếp sau thôi. Nhưng mà tại vì mình nhìn á, là mình nhìn thiển cận, có nghĩa là mình nhìn trong kiếp này. Nhưng mà nếu mà cái người đó cho là người tốt mới sanh ra là người tốt hoặc mới sanh ra người xấu, thì đó là do cái một quá trình nhiều đời nó quân tập trong nhà Phật, gọi là nó quân tập nhiều đời chứ không phải là tự nhiên đâu. Nên kiếp này mình sang sanh ra mình giàu là không phải là tự nhiên mình làm giàu đâu, mà giàu nó có sẵn cái phước của giàu, nó có từ trong kiếp trước á. Còn kiếp này mình làm á là duyên để cho nhân nó biến thành quả. Còn kiếp này mình không làm gì hết thì không, tức là không có tạo duyên thì nhân nó không biến thành quả được. Thì dầu cho kiếp trước mình bố thí cúng dường gì đi nữa thì kiếp này mình vẫn nghèo nếu chúng ta không làm. Như vậy thì có cái người làm mà họ rất là giàu, có người làm mà họ không giàu được là vì họ làm mà họ thiếu phước. Còn người mà làm họ rất là giàu, có nghĩa là họ đủ phước trong kiếp trước, rồi kiếp này họ làm đủ duyên thì cái duyên, cái phước đó nó sẽ trổ ra, cái nhân nó sẽ trổ thành cái quả. Do đó mà có những người nỗ lực cả đời họ cũng nghèo à. Có những người người ta làm chơi chơi họ cũng giàu. Có những người người ta không làm gì hết á, họ cũng có ăn, họ cũng giàu nữa. Là tại họ thừa kế. Ví dụ như một người ở Việt Nam đi, có gia đình có 10 người Việt Kiều, Việt Kiều Mỹ. Thì người chỉ cần gửi về cho họ một tháng 100 đồng thôi. Thì 10 người gửi về cho họ được 1000 đồng. Có những gia đình vậy đó, 5-6 người là Việt Kiều nhưng mà không phải 100 đâu. 100 đó là gọi là cái gọi là usually đó, tức là 100 đó đó. Còn mà cái mà hàng ngày mà gặp chuyện gì nó xảy ra đó là không phải giá 100 đâu. Ví dụ như mua xe, mua cổ, mua nhà, bệnh hoạn, ốm đau, không phải giá 100 đâu, mà giá 1000 trở lên không à. Đó, không thấy không? Nên khi chúng ta đi qua bên này chúng ta mới thấy làm thì cực khổ, khó khăn. Cộng đồng người Việt mình ngày xưa thì làm dễ, bây giờ làm khó. Ví dụ như nghề neo thôi, ở tại mình đây là gì? Mình ở đây á? Ở tại mình đây thôi, vòng đây thôi, cũng phải có 61 tiệm neo rồi, phải không? Okay. Thì cũng nghe, mới nói là mới xuống là nghe some information about neo người Việt mình á thì chỉ có làm cây xăng, rồi làm neo, rồi làm restaurant, vân vân. Như vậy thì càng ngày thì sự cạnh tranh nó càng khốc liệt, đúng không? Thì đừng chia ra. Ví dụ như có một cái bánh pizza mà ở nhà mình có một đứa con á thì chia được làm ba, có nghĩa là cha một miếng, mẹ một miếng, con một miếng, con phân nửa, cha mẹ người 1/4. Nhưng mà sanh ra hai đứa con rồi á thì một đứa con 1/3, còn cha mẹ 1/3. Mà sanh ra ba đứa con rồi đó là mỗi đứa 1/4, còn cha mẹ 1/4, thấy không? Bắt đầu chia ra cũng có cái bánh à, bắt đầu chia ra. Nên những người mà đi đến đây trước á làm á thường hay họ giàu, tại vì cái bánh họ ăn hết chơi à. Nè, còn giờ bắt đầu nó chia mẻ nha, nó chia mẻ cũng có nhiều đó à, bắt đầu nó chia mẻ ra nên á càng lúc lại càng khó khăn. Nhưng mà cái nhu cầu á ở Việt Nam với người thân á thì càng ngày càng lên cao. Nó có cái sự mâu thuẫn cho đó, do có sự mâu thuẫn đó nên gây ra nhiều cái mà khó khăn cho mình, nhưng mà bỏ không nỡ bỏ, vân vân. Thì bữa đó mà thầy qua ở bên Las Vegas nghe hai chị em cự lộn nhau, bà chị nói là mày dụ tao qua bên này làm khổ muốn chết luôn á, đi làm như trâu như bò, làm tối ngày làm khổ muốn chết á. Ở Việt Nam á tao ngồi không có làm gì hết trơn á, tao mướn người ta làm không à, tao la tao chửi tao mắng người ta, mà bây giờ qua đây mà để cho người ta chửi tao mắng tao này nọ ha. Mày tính đâu á, qua đây á lại chửi mắng tao đi làm công cho người ta. Nói vậy cái đầu á lại kêu đi ra mở tiệm, tao mở tiệm đi ra tính đâu tao làm chủ, ai nhờ mở tiệm cực còn hơn là đi làm mướn nữa. Tao làm hết nổi rồi, tao nghỉ tao về. Mày dụ tao qua đây giờ không để tao ở Việt Nam. Cái đứa em á mới nói là mà rước chị qua đó đâu phải là rước chị qua đó, do chị làm chứ vợ ở bển mà tôi nuôi chị muốn chết luôn, tôi nuôi hết nổi tôi mới rước chị qua đó. nuôi hết nổi mới rước qua, biết sao? Ở bển mắc gửi tiền hàng tháng, qua đây là tự làm sống. Và tôi nuôi hết nổi tôi mới rước qua đó. Rồi vì tính đâu rước qua là tình là nghĩa, ai nhà đâu nuôi hết nổi rồi bây giờ mới rước qua. Rồi cô kia thì nói là bển xuống chết luôn vụ cổ qua. Rồi đi qua Mỹ mà có người bị dụ qua đó nghe, thấy người đó nha. Mà bây giờ có thiệt đó, chứ không ai chơi đâu. Nhằm khi mình thấy, bởi vì mà những có những người đó, quý vị, người ta là quyết chí phải qua đất Mỹ cho bằng được. Vân vân. Thôi thì đó cũng tùy duyên đi. Quý vị, còn qua Mỹ hay qua Anh, qua Pháp, qua gì đó thì tùy duyên thôi. Mỗi người có duyên, nhằm người không có duyên phỏng vấn hoài cũng không đi được. Người ta có duyên á thì người ta đi cũng được. Người ta có duyên người gọi là có duyên cực khổ á. Thì người ta đi người ta tìm cái khổ cơ, hiểu chưa ha? Còn không có duyên cực khổ thì thôi. Còn nếu mà có duyên á thì ngồi trong cửa sổ ăn chầu có hai lính hầu hai bên á là Việt Nam á, thì có duyên đó thì ở, còn không có duyên đó thì phải qua bên Mỹ nha quý vị. Hồi nãy đi lại cái nhà hàng mà Chinese restaurant á ở đằng đó đó. Trời ơi, thấy bà chủ bà chạy mình thấy xanh mặt xanh mày luôn. Bà chủ á chạy đến sinh nhật này nói là nỉ hào ma hỉnh hào hỉnh hào là rất là khỏe đó, mà hỉnh hào mà vừa thở hỉnh hào mà nói nỉ hào ma, thấy mà không phải là chào lịch sự đâu, mà thấy bà lăn xăng mà mệt quá mình hỏi một câu nỉ hào ma, mà là hỉnh hào mệt muốn chết luôn, chạy mà hỉnh hào gì mà hỉnh hào. Tính là bà chủ nhìn thấy giống hịch đầy tớ nghe không đó, bởi vì ở bên Mỹ á là mình vô mình kiếm chủ dễ ợt, bây giờ vô tiệm nail phải không, thấy người nào lại tới sáng sớm lại đó trước dọn dẹp, mà khi về á là tắt đèn sau cùng là chủ tiệm đó. Mình đó là nhìn nó biết liền à, nghe không, nên nó chủ tiệm á là không có trang điểm gì nổi chứ á, nó ăn cũng không nổi nữa. Đó, còn mà cái người đi làm á là trang điểm rồi ha, ngon lành ha, là mập khỏe rồi đó, là người đi làm á. Nó tại làm cái về không có gì về nghỉ hả, à, không. Còn á cái người á mày la sùm hết trơn á ở trong tiệm á là người làm đó chứ không phải bà chủ không dám la ta nghỉ. Nó khổ vậy đó, nên người nào muốn nói nó muốn làm gì làm á là cái người đi làm á. À, bởi vì khi mình nhìn vô tiệm mình nhìn sơ qua cái biết người nào chủ người nào làm thì đó, không có gì, người nào la quát là người làm không đó. Đó, còn chủ nín thinh cười, ai nói thì cũng cười chứ nói lại nghĩ sao đó, rồi lấy thợ đâu làm đó, không phải chi mà thợ mà mễ với mỹ mà nó làm khéo một chút xíu á thì thôi cũng ráng nói nghĩ người này mướn người kia được. Đó, còn làm khéo toàn là đông Việt Nam không thôi cũng ráng bấm bụng làm để chi, để có đồng tiền sống trong cuộc sống, nói gì để người ta có sự thông cảm. Ở đây nhầm khi ai ở bên kia đó cũng nghe cũng có sự thông cảm chứ, mình đây và mình cũng được cái sự cảm thông nên mình giũa mình không có mệt, còn bài không có sự cảm thông giũa mệt chứ lắm. Đó, biết người ta biết và hiểu à, như vậy nên mỗi khi mà anh luận về Việt Nam anh làm từ thiện đó thì thầy cũng có nói với bà con cái tiền làm cái nhà này của cái cầu này của nhiều người đã góp sức ở đây gia đình của ai đó cũng là góp sức ở đây, nhưng mà không phải đây là tiền không đâu, không phải là international bank, không phải là tự nhiên mình rút ra đâu, không phải là tự nhiên có income trong đâu, mà cũng phải là đổ mồ hôi xót con mắt bòn cho chảy cháu dắt dài ra nước ăn mắm hút dòi kiểu như chùm sò nói vậy đó, đến khổ. Mà nhưng mà tại sao á người ta lại là về người ta đem về người ta giúp đỡ bệnh đây đó, có gì cái đó là gì, tình thương, chỉ muốn sự chia sẻ thôi chứ ta không giúp ai làm gì người ta, vân vân. Do đó mình phải tôn trọng. Đó, mình phải tôn trọng, mình phải trân trọng những cái điều đó, dầu ít dầu nhiều mình cũng trân trọng, dầu cho 1 ký gạo, dầu cho 10 ký gạo hay cho 1 con cầu, cho 1 cái nhà thì mình phải trân trọng điều đó. Trân trọng để làm gì? Để mình làm sao cho nó xứng đáng với cái người ta bỏ ra. Nó xứng đáng là gì? Cho cái nhà, vì phải giữ nhà cho nó ngon, cho nó tốt đẹp chứ không phải làm 3-4 bữa xuống cấp Đấy, dân dân cái giữ cầu cho ngon để cho bà con đi giữ đường ngon để kéo dài ra rồi mình mới phấn đấu trong cuộc sống, nói vậy đến cho nó có ý nghĩa khi mà mình giúp đỡ, mà bà con đang giúp đỡ không có gì người ta cũng vui nữa, ta thấy mình trân trọng những cái gì mình bỏ ra đó, người ta cũng vui nữa, chứ nếu bằng không á thì người ta cũng buồn lắm, ta giũa mà ta cũng mệt lắm, chứ không phải là dễ dàng gì đâu. Nhưng mà nói đó nói là chuyện đời thôi, không có gì. Còn giờ người ta nói chuyện đạo đó, nãy giờ ta nói chuyện đời, gặp nhau thì chuyện đời cũng bàn bạc đôi câu vậy đó, không có gì. Có những người ta nói chuyện đời ta nói là toàn là chính trị không à, có những người ta nói chuyện đời ăn thuốc sở thích ta nói chuyện đời. Ở Việt Nam á, mua một tờ báo, ví dụ báo Tuổi Trẻ, báo là policy, báo Polit ở Việt Nam, mình mua một tờ báo thì cũng 4-5 ngàn bạc, nhưng mà không cần đâu có gì, uống cà phê một ly 5 ngàn là tờ báo nào cũng biết chứ. Ra ngoài quán cà phê 3 giờ nè, anh lựng ra ngoài nè, ngồi tới 7 giờ sáng là tờ báo nào cũng được nói chứ, tại vì ông ba uống cà phê đó nói hết, tất cả báo nào đăng nói hết trơn á, chỉ cần 5 ngàn thôi là tổng hợp báo luôn á, là gọi là miss báo luôn đó, tức là báo nào cũng nghe hết trơn, có tốn 5 ngàn bạc. Nên cà phê ở Việt Nam á, mình đi mua thông tin rẻ lắm, ra quán cà phê tin nào cũng có. Tới là tin mà tới ông Trump President of America mà bị nó điều tra cái vụ mà Nga cũng biết luôn. Mới điều tra trên TV nè, sáng coi tại sân bay nè. Thấy không? Biết luôn, cái đó là người ta thích về chính trị. Dạ, dân dân. Còn có những người thích về đời sống, đó thì bạn ba Vũ làm neo rồi nè. Còn có người thích về nhân tình thế thái. Đó, gọi là tình đời mà. Người thích về tình đời, nhân tình thế thái. Còn có người lại thích đạo, không có gì. Nên thôi thì bữa nay cũng Phật tử mình đây cũng có duyên, vòng vòng đây có duyên là đây mang tới gia đình vậy đó. Mình bàn bạc đối câu chút đỉnh thôi. Mình nói chút với đề tài ha, được mang tên là chuyện đời, chuyện đạo, A Di Đà Phật. Chuyện đời nói chưa hết đâu, nói chút xíu nữa. Nãy rồi giới thiệu sơ sơ chuyện đời thôi, chuyện đời nói chưa hết đó, có gì. Ví dụ có những cái chuyện đời mà nó ngậm ngùi lắm, nó có gì, có chuyện đời ngậm ngùi lắm. Rồi người ta bỏ nhà bỏ cửa từ bên Việt Nam qua tới đây với mình, bỏ cha bỏ mẹ, đó không? Rồi đó người ta là theo mình quá trời, lên qua đây lặn hụp sông sâu, lúc đó mà qua đi làm. Nha, đi làm mới đầu qua làm vừa học tiếng, người học tiếng cả 10 năm mới nói được đó, chứ không phải là mới học như thầy mới qua mấy bữa mà biết vài tiếng đâu nha. Người ta học là học cả 10 năm, tại vì nhầm khi lớn tuổi qua học ngỡ ngàng, phải không? Còn là thầy là học nhanh lắm, biết sao không? Dòm trên đường đi đó, mình học dài trên đường đi mấy bản quảng cáo đó. Hồi xưa đó, ông tổng thống Rutherford, ông tổng thống là President of America nè, là ông học gì không đó, ông học ở trên cái đường đi cái bảng hiệu á, ví dụ như mình thấy cái bảng hiệu để là pan, là pan là gì ta, pan là gì, là gọi là cầm đồ, phải không chứ, pan là cầm đồ, PAWN đó, thì mình học về dài trên đường vậy đó, không đó, như vậy thì bỏ nhà bỏ cửa đi qua đây, không có gì. Nhưng mà thời gian sau ha, bắt đầu hồi đi qua người ta, hồi lúc mà đi làm nghèo khổ không có tiền, làm bữa có 20 bạc dần dần, nhưng tới bây giờ đó là đi nguyên cái tiệm neo 1-2 tiệm rồi ha, ra làm chủ cây xăng rồi ha, rồi còn làm nhiều chuyện khác nữa, có gì. Còn giờ làm chủ thầu gọi là cá độ football nha, ngon lành lắm, tiền ra vô ào, có gì, tự nhiên bỏ anh ta đi cứ vợ bé, mày thấy chưa, chuyện đời nó vậy đó, tự nhiên bỏ anh ta đi cứ vợ bé đành đạn vậy, có gì, đó là chuyện đời đó, mày thấy không? Rồi chuyện đời ở bên Việt Nam, con cái mình nhỏ lớn lên thì là nuôi cha nuôi mẹ, À, còn ở đây cái gì qua 18 tuổi mình nuôi nó muốn chết luôn, qua 8 tuổi bắt đầu nó ra ngoài nó ở riêng, và ngoài ở riêng cái tới mình lớn tuổi mà kiểu như mình không có làm gì được hết trơn á, coi như là mình gọi là đại bàng gãy cánh rồi đó, cái đầu đưa vô nó xin hòm, đúng không, chuyện đời mà. Nên qua bên anh không có gì, ngồi vô thấy mấy nursing home ở bên anh buồn lắm, người Việt mình nói giống già không à, coi chừng mà nursing home phải già chứ trẻ đâu có vô. À, nên già chồng vô chồng không có gì, mỗi người có một cái lõm và chừng hai cái mặt bàn nè để trồng đồ, nó cho trồng cây, trồng cây cái lõm hai, ông thì trồng cải cúm này, trồng bắp này, trồng gì vòng vòng á cho vui thôi có gì. Mà con cái không thấy đứa nào nó thăm, chứ lâu lâu nó lại thăm lần, bệnh hoặc xung quanh không thấy ai chứ gì, thấy người già thấy như là gọi là dùng thầy ông sư Bố Chánh nói là sống cho qua ngày chờ cho qua đời. Ông nói câu á là sao? Sống qua ngày chờ qua đời. Nhưng mà thiệt vậy đó có gì, nó sống qua ngày chờ qua đời, nói một câu mình nghe cũng tắt cười, nhưng mà mình nghe có những người là y chang vậy đó. À, sống qua ngày chờ qua đời à, có nghĩa là họ sống cho họ không có mục đích gì chứ á, gọi là sống qua ngày chờ qua đời. Như vậy thì vô chồng thấy gì đó đầu á là mình nói người ta thôi, già lớn tuổi rồi mong con mong cháu, chỉ có những người ta ngồi ta bệnh hiu ta mong lắm, mọi xe chạy lại cái nó ngóng ngay coi có con mình tới thăm không nè, vân vân. Rồi đó là ngày Tết Tây nha, ở bên đây nhiều ngày lễ lắm, ngày Father Day, ngày Mother Day, rồi ngày mà New Year Holiday, Tết Tây, rồi Tết mà China vân vân, là Tết Việt Nam kêu là Tết China vân vân. Nhưng mà thấy con càng ngày nó càng biền biệt, không đứa nào tới chứ ngồi đó đợi biết nào. Không có gì, trời ơi, phải ngồi đợi Phật cũng đỡ, đúng không? Ngồi đợi Phật, ngồi trong thánh cũng đỡ, ai nhà ngồi trong con thôi rồi đi, ngồi đó thiên thu đi forever, biết nó tới ngày nào, phải không? Nên ta nói đó là chuyện đời đó, sanh ra. Nhưng mà ở Mỹ thì vậy là nó đúng, nó được, không sao gì. Mà ở Việt Nam vậy là không có xong. Nhưng mà ngặt con cái mình mà người Việt Nam ở Mỹ, nó đọc là đọc ở chỗ đó. Chứ phải mà người Mỹ ở Mỹ thì vậy được rồi, that's ok, không có sao chứ, nó đông khé. Nhưng mà mình là người Việt Nam ở Mỹ, mình mang phong tục Việt Nam, mình qua tới Mỹ mình phải chấp nhận phong tục mới. Có gì có những người khó chấp nhận, không có chấp nhận thì sao có gì, phiền não đó. Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu, có những người ta bị trầm cảm, có người ta bị căng thẳng stress, có người ta bị trầm cảm do thay đổi những cái nền văn hóa khác nhau. Và cái ở Việt Nam á có gì, sáng tàn tà tàn tèn 9-10 giờ ra đồng nha, chiều 2-3 giờ tàn 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 tèn về ôm chai rượu nha, rồi tụm năm tụm bả vừa ngồi á vừa hát mà vừa đờn giọng cổ á. Bệ hạ ơi, binh khương thượng chiếc ngõ môn quan vô tở mờ, thành trì ta bị dây khổn khắp Tây Đông, khương tử nha đã lãnh ân nguyên nhung, đòi bệ hạ phải khai thành giao chiến. Trời ơi, đám tôi chung phản chủ đầu châu, kéo quân về dân tôi. Trong khi hoàng hậu tô nương bỏ mình ta mà sớm dội bôn đào. Rồi, vô một cốc anh ơi, không? Nó thoải mái chưa? Ai thoải mái chiều về cầm cái đờn ti tí 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 vô một cốc nữa chứ dụ vậy đó. Bây giờ thấy nó thoải mái cuộc đời không? Không có đâu. Qua tới bên đây ha, đầu sáng sớm 8 giờ leo trên chiếc xe chạy tới làm job rồi nha, rồi chiều tối mới về nhầm người thêm job thứ hai nữa chứ. Vô là sáng cái chiều cái 6 giờ ra khỏi mà neo tới 8-9 giờ ra khỏi, còn thêm job thứ hai 1-2 giờ khuya mới về. Ôi ôi cài bừa, khác cái tập quán làm việc. Tập quán làm việc vừa làm vừa chơi, chiều về đi nhậu uống bia thanh thản cuộc đời chưa, không có gì, tiền thiếu một chút thôi nhưng mà tinh thần thoải mái, có bạn có bè rồi đầu xã nha. Ở chỗ này có quán bia quán nhậu toàn là thùng rác không đó, nào có ai có rác xả nên ta không có bị stress. ta xả, rồi là chỗ quán cà phê đầu xả, có nhiêu xả ra đầu tâm sự, gì tâm sự, có chuyện nhà gì đó tâm sự. Giàu có tôi làm ăn giàu có quá, lỡ có con chơi mà tí gì kia tao không biết làm sao mày út, phải không? Út là anh hai thôi, anh gắng đợi cho nó đi cai nghiện đó anh. Nói là đi cai nghiện tội nghiệp nó quá mà ơi, con mình mà đi cai nghiện vô chồng của người ta đánh đập nó này nọ sao? Đó không, anh nói đi cai cho nó cai nghiện à, chứ không nói cai nghiện nó càng ngày nó càng lớn tới vậy đó là không có được đâu, nó lên đô rồi là khó dữ lắm mà anh hai ơi. Này nó bắt đầu tâm sự, tâm sự nhau vậy, nó mới tìm ra cái yếu sách nó toàn là quân sư hoặc mo không, nó là toàn quân sư hoặc mo không, nói qua đó lại ngồi xả stress. Còn á ở đây mình lỡ đó biết nói cùng ai, nói cùng ai, nói người ta đâu thông cảm cho mình đâu, giàu quá mà. Mình nói người ta chọt vô một câu á, giàu quá mà, rồi thôi nghỉ nói luôn, nói gì nữa, nói chọt một câu gì, nói gì nữa, nói chuyện đời, nó không có gì, thấy không, đã được này mất kia, trong cuộc đời đó là được này mất kia, đã không có gì, đen bạc là đỏ tình, đen bạc đỏ tình, còn mà đỏ bạc là đen tình, đã không có gì, còn nhiều người đỏ bạc đỏ tình, nhầm người còn đen bạc đen tình luôn, đen bạc đen tình là làm ăn thua lỗ mà vợ bỏ theo người ta đó, rồi gọi là đen bạc mà đen tình luôn, chứ không, thôi kiểu đó thôi rồi đó là mày vô chùa niệm Phật chó chắc ăn luôn, người thấy không? Nó trong cuộc sống là chuyện đời, nơi đấy đâu có chuyện đời, tức là đời nó có nhiều chuyện, phải không? Nên Việt Nam nó có chuyện ở Việt Nam, Mỹ nó có chuyện ở Mỹ, còn mà Việt Nam qua Mỹ lại là thêm có cái chuyện lai lai là giữa Việt Nam và nửa Mỹ, thấy không? Do đó mà ông ta bị cái gì, nó thay đổi cái phong tục làm việc, tập quán làm việc, nó thay đổi về cái phong tục tập quán gia đình, rồi bắt đầu á là ở bên phía Việt Nam thì áp lực theo cái kiểu không có tiền, ở bên đây áp lực cái kiểu kiếm tiền, vậy nè, rồi là nó sẽ phân hóa phân tầng của xã hội. Nếu mình không có vững có gì thì mình sẽ bị stress trầm cảm, bị stress và bị trầm cảm. Nếu mình không có vững, còn nếu mình vững á, không có gì thì mình không sao cả. Nhưng mà nếu ai có cái biện pháp để mà xả bỏ này nọ đó thì nó không sao. Còn mà không có biện pháp xả bỏ thì là mình khó lòng lắm. Do đó mà Phật Pháp đi đến đâu á thì như một cái dòng suối mát vậy đó. Nếu mà người nào mà không có nước uống á thì uống cái dòng nước của Phật Pháp vào thì làm cho mình được gọi là nước cam lồ á, vừa ngọt mà vừa mát. Còn nếu mà ai á mà có lỡ mà ở dơ nhiều ngày không tắm á, nghĩa là thân thể mình nó dơ từ trên dưới, tức là làm bậy không á, giờ uống nước Phật Pháp vô có nghĩa là mình sám hối tội lỗi mà rội rửa nỗi lòng, bắt đầu nó sạch từ từ, gọi là tẩy trần, tẩy từ 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 từ, nhờ Phật Pháp tẩy mình cái mình sạch từ trên với nó thơm phức, thấy không? Còn nào giờ mình dơ rồi, do đó mà biết quân bình, biết quân bình ở trong cuộc sống, giữa cái đời và đạo, tức là ở Phật Pháp mình biết quân bình, mình đưa vào Phật Pháp vào trong cuộc sống để chúng ta sống, sống đúng với tinh thần Phật Pháp là sống với tinh thần tùy duyên, tinh thần từ bi hỷ xả, tinh thần của tùy duyên và tinh thần của bất biến. Phật Pháp là từ bi hỷ xả, tùy duyên bất biến. Như vậy đó thì từ bi hỷ xả có nghĩa là gì? Đó là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm tức là Đức Phật dạy mình có nhiều cái tâm lắm. Không có gì, con người mình có nhiều cái tâm lắm, chứ không phải con người có một cái tâm đâu. Ông này ông tâm xấu ác lắm nè, không phải, ổng phải có tâm xấu ác đâu, ổng còn tâm lương thiện nữa đó. Ổng phải là cái ác không đâu, có những người ăn cướp đó, có gì. Nhưng mà rất là thương cha thương mẹ, rất là hiếu cha mẹ. Đi ra ngoài ăn cướp ha, cầm súng bắn đùng 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 về nhà quỳ lại dâng lên cho cha mẹ, cơm ăn áo không. Mà có những người rất là hiền, không phải là ăn cướp của gì mà về á, nạt nổ cha mẹ nhà, thấy không? Lạ là lạ cái chỗ đó đó, là tại sao nó lại như vậy? Dạ có gì? Là tại vì có quan trái á, tự trong kiếp trước. Ở Việt Nam nha, có hai người này nè thương nhau, anh này thương nhau, anh mất. Cái cô kia đó cũng như hẹn là mất á, mới là hẹn 3 ngày sau anh mất đi, em lo đám cho anh xong em sẽ đi theo anh. Hai người mình sẽ gặp nhau bên suối vàng, không biết suối vàng là ở đâu nữa, cái địa chỉ đó cũng mơ hồ á. Đó, mình hẹn gặp nhau ở suối vàng, À, địa chỉ nó vừa hộ. Cái express nó phải có là number, có cái gì chứ suối vàng ở đâu? Where suối vàng? Where is gọi là gold stream? Gold stream là suối vàng phải không? Where? Ở đâu? Địa chỉ nào? Ở nước nào? Ở cảnh giới nào? Cái gì? Vậy mà hẹn gặp nhau bên bên suối vàng để nói lại tình xưa. Dân dân đừng có mơ đi quý vị, không bao giờ gặp nhau con người ta có cái nghiệp. Khi mình chết á, nghiệp nó dẫn mình đi. Nghiệp này không phải là mình gây ra ở trong đời này không đâu, mà nghiệp này á quý vị, nó cộng sổ từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ nó cộng sổ trong A Lại Gia Thức mình, tự nó dồn nó cộng. Nó cộng lại nhiều nghiệp ác, nhiều nghiệp thiện, nhiều nghiệp không thiện không ác, nó dồn lại lúc một đó, thì thằng nào mạnh nó dẫn đi. Dẫn đi đúng cái đó đó. Nên cái nghiệp mình á phải xuống suối vàng thì nó lên đúng cái suối vàng đó. Hai người phải cùng nghiệp nó mới được gom lại chỗ đó. Còn mọi người xuống suối vàng mà người xuống mà suối bạc, rồi người ra sông Sài Gòn mà người đi sông Mississippi thì làm sao gặp? Được phải không? Nó mỗi người mỗi ngã. Nên có một câu chuyện nha. Cái cô này nè, cô có hai đứa con. Đẹp lắm, đẹp trai lắm, hai đứa con đẹp trai lắm. Mà đứa thì cổ thương dữ lắm. Cái gì cổ cũng cho, chứ có gì cổ cũng thương dữ lắm, cổ chiều chuộng chuyện cho. Mà có một đứa cổ không có thương cái gì. Cổ đài làm muốn chết, làm nhiêu tiền cũng đưa cho má nhưng mà vẫn bị chửi. Đó có gì? Không biết trời xui đất khiến sao hai đứa nó bệnh chết lượt. Sốc. Mà quý vị thấy là bà mẹ mất con chưa? Nào quý vị, ghê gớm lắm. Mấy thầy ở chùa, mấy thầy thấy nhiều cái cảnh. Nói chung bà mẹ mất con là mình thấy mình chịu không nổi. Họ không còn có thể thiết sống nữa. Mà có nhiều người ta có con một. Quý vị, nên vào thời Đức Phật đó. Có bà mẹ đó có đứa con một. Mất con 7 tuổi thôi. Gào khóc ẩm lại chỗ Đức Phật. Nghe nói Đức Phật là bậc thiên nhân sư, bức thật đầy đủ thần thông muốn cứu con của bà gào bà thét. Con bà xanh chành tái lét, gào thét. Thì Đức Phật mới nói là bây giờ muốn cứu con của bà, con của cô á, thì cô phải vào trong làng đó, mới một từng cái gia đình á, mà nếu gia đình nào xưa nay mà không có người chết á, thì cô xin một đầu đem về đây. Như Lai sẽ chế một loại thuốc cải tử quần sanh cho con của cô. Vậy thì từ sáng tới chiều vậy đó, bắt đầu cổ vô trong làng cổ xin, nhưng cuối cùng xin về trắng tay, không có hột nào chứ. Cái Đức Phật hỏi tại sao không có hột đậu nào, lần nhà nào không có người chết chứ. Không á, con thì cũng vợ, cũng chồng, cũng anh, cũng em, cũng dâu, cũng rể, cũng ông nội, bà nội, ông cố, bà cố, ông sơ, bà sơ, ông sờ, bà sờ, ông sẩm, bà sẩm, ông cẩm, bà cẩm, ông kỹ, bà kỹ, ông. Hết biết luôn. Mà nói chung á là cũng có người đi à, trước sau không có người à, nên nhà nào không có chứ á, đi xin ông ra hộp đậu. Thì Đức Phật mới dạy là tất cả mọi người đều phải sanh lão bệnh tử, đó là chuyện bình thường, nghiệp duyên của mọi người khác nhau. Nhà người ta có người mất, có nghĩa là cái người mất đó cũng là cha, là mẹ, là anh, là chị, là con, là cháu của gia đình đó, người ta cũng đớn đau lắm. Nhưng mà ngày ngày đều có phải xảy ra chuyện đó, chứ không phải là chỉ có một nhà của con không đâu, không phải là con của con không. Đây là quy luật của cuộc đời. Bà nghe được có gì, bà xin bà xuất gia tu tập thời gian sau bà đắc quả là hán bà mẹ đó đó. Nghe được, hiểu được cái quy luật của cuộc đời. Rồi từ đó mình ta phát tâm, ta tu tập có gì, ta chấp nhận cái cuộc đời. Không chấp nhận đâu được đó, nó không chấp nhận được đó. Ví dụ như bé à, có nhiều người không chấp nhận, cuối cùng phải chấp nhận. Ví dụ như mình tóc bạc, mình không chấp nhận. Ở Việt Nam mua 50.000 tiền thuốc nhuộm tóc. Mà sáng ra lên ngoài rương ta nhuộm, cuối cùng đâu có gì. Không nhuộm thì nó một lai, mà nhuộm nó hai lai. Có nghĩa là nhuộm rồi ở trong nó mọc ra đó, ở trong thì gốc đây nó trắng, ở ngoài thì đen. Gọi là tóc hai lai. Còn nếu mà không nhuộm thì có một lai à. Nên mình nhìn vô mình thấy người nào nhuộm tóc biết liền thấy nó hai lai. Rác bên nó hai lai, còn cái một lai. Anh thấy không? Cái đó là muốn chống lại hả? Muốn chống lại cuộc đời hả? Chống lại quy luật cơ, chống lại mình nhộm là mình chống lại quy luật đó. Có nhiều người cái da nó nhăn như cái tấm vẽ rồi, nó muốn căng ra nha. Đi vô bệnh viện nó mổ rồi nó kéo, nó căng rồi nó mai lại gì. Căng mà nó dùng. Nó đọc là chỗ đó thời gian sau nó cũng dùng hả? Không có gì. Nên nó là không có người không có người phụ nữ xấu. Chỉ có người phụ nữ mà làm đẹp hoài mà nó không đẹp. Ê, nó sai sai gì vậy? Vậy đó là có một cái anh đó, anh nói đó, của chúng ta không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Ông lên trên đài, ông cầm micro, ông nói lộn. Ông nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm hoài nó không đẹp. Mà ông đi quảng cáo mỹ phẩm, ông lên quảng cáo mỹ phẩm, ông nói câu đó để cho ta mua mỹ phẩm. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Đó, ông mới đưa cái mỹ phẩm ra, ông nói là này làm đẹp, 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 đẹp nè. Như Olay đồ nè, Chanel đồ nè, Lancôme nè, dân dân. Ông nói câu một phế luôn. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ làm hoài nó không đẹp. Nên á, cho bà mẹ đó, mất hai đứa con, bà khổ dữ lắm gì. Cái bà ăn không ăn không uống cho nó, bắt đầu bà xỉu, bà thiếp đi á. Bà thiếp đi, bà thấy bà qua một cái cảnh giới khác, ở phía bên kia đó. Cái cảnh giới khác. Thì bà thấy á, cái đứa con của bà yêu thương đó, hồi yêu thương bà cho cái gì bà cũng cho chứ. Trời ơi, bà vừa gặp con của bà đi, bà chạy lên bà ôm chân con, bà khóc quá nức nở, chóc nức nở lại: con ơi con, má nhớ con dữ lắm, trên đời này má cho con hết tất cả, cuộc đời cho con hết, thôi giờ con về với má đi. Nó quay ra: bà ơi, nó má, má con nè. Má, bà ơi bà, thấy không, kiếp trước bà thiếu nợ của tôi lên tôi đòi bà, vừa đủ nợ tôi lấy vừa đủ cái số nợ đó à, lời vốn tôi lấy một lúc một rồi xong rồi tôi đi, chứ có quan hệ gì nhau đâu mà tới giờ là đến đòi nợ xong tôi đi, chứ mắc gì đâu bà kêu tôi về làm gì. Thôi nãy nay nó đi nha, goodbye forever, don't see you again. Cái rồi bà buồn quá, bà là trời, đứa con mình thương yêu nhất bây giờ nói cái sốc quá trời luôn. Đó, nói cái một mà là muốn xỉu luôn, mà tại vì đang xỉu nên xỉu không được nữa. Chứ mà phải xỉu được nữa xỉu tiếp rồi. Bà đang xỉu, nên đang xỉu đâu có xỉu tiếp được nữa. Thấy không? Cái điên khúc nữa, gặp cái anh mà đối xử mà hất hủi nó. Ồ, vừa chửi mắng này nọ, đầy đọ người ta làm, không thương người ta. Dần dần. Cái bà la: thôi thằng kia nó không nhìn mình, thôi còn vớt lại được thằng này, giàu sao cũng con của mình. Là thôi con ơi, má hối hận lắm. Má gặp con này lúc trước á, con đồng thời con của má, nhưng má đối xử không có peo lên. Do đó mà thôi bây giờ á, là bây giờ con về đi, là bác sửa lại, má đối xử tốt với con, tài sản má cho con hết luôn, chứ giờ bác sống mình cô đơn quá, chết không ai thờ. Đó là bà làm gì vậy? Tôi bà có bà con quen biết gì nhau đâu, nhớ không? Hồi ở mà kiếp trước đó, tôi giật bà, tôi làm chủ hụi giật bà mấy cái dây hụi đó. Tới bây giờ tôi sanh lên đây, tôi làm tôi trả cho bà, tôi trả vừa hết tôi đi chứ mắc cái gì đâu. Mỗi người mỗi ngã đi, bà về bà gán bà lo tu bà theo Phật vậy. Còn vợ có dính dáng gì đâu đâu. Trời ơi, nó bỏ đi nước một quá vậy. Bắt đầu bà tỉnh lại, giật mình bà tỉnh lại. Biết trong cuộc sống này duyên, nhân duyên gặp nhau cái gì cũng nợ nần quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp trước vậy đó. Nên có những người làm muốn chết luôn mà nuôi người kia không mà cái gì. Ở chợ mà ở Việt Nam đó, ở chợ Bàn Chờ Vườn Chiếu đó, chợ đó có bà mẹ xin lần sinh con, xin lần 2000. Có đứa con ở bên mà Cali này, xin lần 2000. 2000 mới lấy, ít hơn không lấy. Cái đẳng cấp của người ta như vậy đó. Ta xin mà xin phải có đẳng cấp. Đó, có gì? Xin không có đẳng cấp, nhiêu cho nhiêu. Nhiêu nhiêu kệ, nhiêu cũng quan hỷ quan hỷ. Còn mà xin đẳng cấp phải ra giá. 2000 mới lấy. Nên nó chùa thầy bị đẳng cấp hoài. Vô xin nó, xin ra giá. Còn mà mua cái xe hủ tiếu gõ 6 triệu, xin thầy 6 triệu. Mua xe hủ tiếu gõ. Trời ơi, xin đẳng cấp á. Nào, cho 5 triệu không lấy là không đó, chứ không phải chơi đâu, phải đủ 6 triệu mua chiếc xe mới lấy. Nào, gì? Xin đẳng cấp. Có nhiều người cũng đẳng cấp thấp hơn chút xíu. Con ông nhậu ở xóm xin 10.000. Đúng 10.000 mới lấy, 5.000 dứt phát không lấy. Tại vì bọc rượu tới 10.000 đấy. Mua 5.000 nữa bọc ta không bán. Nên đúng, xin đúng mà. Có gì? cho 15.000 trả lời 5.000 không lấy, 10.000 đúng bọc rồi đó, 5.000 đó cộng đi bữa sau cho thêm bọc rồi. Vậy nó có người xin gọi là xin đẳng cấp, nhưng đẳng cấp năm này 10.000 đập ở phía kia 6 triệu và vân vân. Nên á là bà mẹ mới điện qua sinh con, con làm muốn chết luôn, vỗ móng tay bộ móng có 20 bạc à, rồi á là trả cho chủ hết 8 đồng rồi, mình còn 12 đồng, còn đóng thế nữa chi à, vân vân, còn á là đóng insurance nữa chi à, rồi á là còn mấy cái bill nữa chi à, không có gì. Nên á các cái âm thanh nào á à, thì không có sợ, chỉ sợ cái chữ là à, BIWL thôi. Vì biết BIWL không? BIWL Bill. Ờ, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Bill thôi à. Bill mà nó gửi liên tục quá. À, chỉ sợ đó thôi. À, chưa ra nữa kìa, nghĩ mà chưa ra nữa, thấy không? Bởi vậy giật mình hàng ngày mà không chịu coi cái chữ đó, mà chỉ cần nghe âm thanh thôi à, vậy âm thanh mà phát thanh đúng đó, giật mình muốn chết luôn. Vậy thì một cái bộ móng còn có nhiêu đâu mà, không trừ cấn ra là hết trơn rồi, không biết bộ móng kiếm được 6 đồng bạc, biết kiếm có không, 6 đồng bạc thôi, cho 6 đồng đó, sang bộ 6 đồng, chục bộ 60 đồng, 100 bộ 600 đồng, à, không có gì, 100 bộ có 600 đồng bạc à, 1.000 bộ có 6.000, xin 2.000 là 333 bộ ba, 2.000 là 333 bộ phẩy ba 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 ba, như vậy đó, không có gì, con ơi cho má 2.000, đó là mình nói là vậy là má xin đó là 333 bộ. À, như vậy á, thì à, lần này á, má xin 333 bộ, mà lần sau á là à, sửa nhà cho thằng em bay á, à, bay cho tao 5.000 nha, à, vậy đó cái gì cho 5.000 là 5.000 đố cái gì, cái bài toán đố đó 5.000 nhiêu bộ, 2.000 333 bộ, à, vậy là 4.666 bộ, à, cái gì đâu 5.000 cộng thêm á là 176 bộ rưỡi nữa. Đó, nhân lên thôi. Tức là 600 mấy cộng 100 mấy nữa là 700 mấy, gần 800 bộ. 5.000 gần 800 bộ móng. Trời ơi, nó vũa gần 800 bộ móng. Mà lần nó hít acetone, hít vô acetone, hít vô. Rồi nó chưa hít tới mấy cái vụ khác nữa. Cái vụ mà mấy cái chân mà mùa đông á, mà để trong cái vớ mà nó không rửa, nó quên rửa chân á, thì mấy mà mấy ông mấy ông Mỹ black nữa chứ. Mà có không đó, có gì nói chưa, như vậy á mà mình làm vậy mình cũng cho à, nghe thấy chưa, thiếu nợ việc hụi người ta cho giữ đi, ăn quỵt ta cho giữ đâu, kiếp trước cũng ăn quỵt đồ dữ lắm nè, nên bây giờ mình trả đi, nên chấp nhận thương đau không sao chứ, đừng hỏi tại sao làm gì, thấy không, nên mình cuộc sống mà mình trả, nhưng mình trả phải vui vẻ, chứ đừng trả mặt quả quọ, mặt quả quọ cái nghiệp, nên trả vui vẻ, cái gì muốn trả cười, trả đưa 4.000 cười, chụp hình cho đưa chụp hình cười ha, đó đó mình trả đó. Còn mà mình cúng dường bố thí là không có phải là trả nợ nha, đừng nói trả nợ. Có nhiều người, trời ơi thầy ơi, con mắc nợ cái chùa này, sao cái gì cũng kêu con chứ, con mắc nợ cái chùa này nè, điện ổng hư con cũng kêu, nước ổng hư cũng kêu nữa đó, rồi cái máy chùa hư cũng kêu nữa. Có cô tử ở đây nè, cái gì quen cái chùa đâu, chùa Đồng Nai á, bắt đầu quen rồi, cái cô đó cái gì cũng kêu chứ, á ai biểu mình nó há miệng mắc quay chứ, về làm quay lắm, đi viếng chùa thập tự nè, viếng chùa thập tự tới chùa đó nghèo quá, cô đây là my address nè, in âm méo đi cờ nè, đây là my telephone number nè, đây là cell phone nè, dần dần đưa hết trơn rồi. Nếu mà cô có cái gì á, cô alo cho con nha. Trời, nghe ngon ngọt chứ. Mới vừa về tới thôi, bay 18 tiếng, đợi 6 tiếng là 24 tiếng. Y và mới vừa đáp máy bay xuống sân bay là nghe alo. À, chị về chị khỏe không chị? Chị về Mỹ khỏe không? Dạ khỏe nha. À, chị khỏe nha. Về khỏe lắm. Trời, cái sân chùa mưa ngập nước chứ. À, bây giờ mưa ngập nước trơn á, mà bà con ta lợi ta cúng á, là cấp ta lợi ta, mà cúng tới mùa vu lan này á, là không có cái sân đậu xe, không có cái sân ấy, sân chùa ngập nước hết trơn rồi. Đó chợ bữa đó đây lại tao thấy ngập, chỉ đi tháng hạn sao ngập được, ta ngập tháng mưa ta ngập, đi tháng hạn sao ngập. Đâu mà gì mà bữa họp tôi đi lại tôi thấy đậu xe đâu có ngập đâu, tháng hạn sao ngập mà sắp mưa rồi, đi tháng tư tháng bảy tháng sáu vậy thôi. Làm nhiêu vậy? Có nhiêu làm này chắc có 50 triệu, 5 triệu như 2,5 triệu. Nghe không có gì có đầu á. Kêu bạn bè góp như mình gom thầu, bạn bè góp tới góp lui góp xưa góp người có 600 hả có gì. Bắt đầu kéo ra 1,900 bù gửi về, còn chưa tính là gửi về dịch vụ 1,000 ăn 2 đồng, 100 ăn 2 đồng nữa đó. Dịch vụ gửi chuyển tiền 100 ăn 2 đồng, 1,000 ăn 200, 1,000 ăn 20. À, 1,000 ăn 20 đồng phải không? À, 1,000 ăn 20 đồng. À, dịch vụ còn Western díu nhìn ăn tới là 10% nữa. Còn này là mình gửi dịch vụ ngoài đó có gì. Mình đâu có biết cái vụ mà gửi bên đây lấy bên kia. À, bên kia lấy bên đây lấy, gửi kia là trốn hai nhà nước đó, đâu biết vụ đó. Biết không? Ở bên kia lấy tiền đây lấy tiền bên đây không có đóng bạc nào chứ. Nè, nếu có 1,000 bên lấy 1,000 đây đóng 1,000 à. Mỹ không ăn bạc nào, Việt Nam không ăn bạc thế, nên test là không có bạc nào test. À, không có gì. Cái đó này họ đâu biết gửi như vậy. À, gửi qua rồi cái làm sao ngọn đầu chụp hình gửi Viber nha. À, chụp hình gửi Viber qua, trời ơi, ngon lành sân rồi. Ngon lành quá chứ. Đầu bữa đêm nửa đêm mà. À, mới làm neo đi về tắm rửa ăn cơm vừa xong mới đặt lưng xuống ngủ kiên tội nha, ren thấy ai vậy, cô khỏe không? À, là cũng khỏe. À, mới làm neo về. À, làm ở đây làm chủ tiệm nên về hơi trễ. À, ăn cơm uống xong trên cũng 12:30 rồi mới lên ngủ, mà 1 giờ điện. À, xin lỗi cô, ở bên đây 1 giờ chiều. À, nên là ở đây 1 giờ đêm, bển 1 giờ chiều, 1 giờ bắt thở lên điện. Nói có chuyện gì không cô? Hồi trước hỏi thăm sức khỏe cô cùng mấy cháu bên Mỹ rồi, khỏe không nha. Cái thứ hai nữa, trời cô, cái nhà bếp của chùa nó dột nát hết trơn rồi nha. Đây là chợ bữa hổm tôi ra sao nhà bếp con ăn cơm đâu thấy dột đâu cô. Trời cô, đi tới nắng sao dột được, tầm mưa nó mới dột chứ còn nắng sao dột. À, nên cũng khổ lắm, tới chừng mà mùa mưa này không biết như chùa nấu bếp ở đâu nữa. À, nên là chắc phải mua đỡ mấy tấm cao su che để dột, mà đám tiệc đám sư ông sắp tới giờ là phải che mấy cái cao su đó, cũng không biết làm sao. Phật tử tới nữa, tới đông lắm, đám đông không ngồi mà ọt hẹp mà chắc mưa chắc chết quá này nọ. Thôi sửa cái nhà mà bếp làm sao, à, sửa làm sao lợp nhiêu. Nó không có lợp được, cất lâu lắm, phải phá ra làm lại. Hỏi là phá ra làm lại nhiêu? 200 triệu. 200 triệu, 10,000. Không có gì. Trời ơi, ban đêm mở máy lạnh mà nó xúc mồ hôi á. Mở máy lạnh mà xúc mồ hôi có gì. Vậy mà dám ha, gom bên đây, góp bên kia, góp bên nọ hết trơn. Nó không có gì, được 3,000. Gom đây góp nọ 3,000, bù 7,000. Bắt đầu tiếp. Cứ như vậy không mấy tháng quốc quốc mấy tháng quốc quốc ai biểu đưa address đồ rồi đưa điện thoại đồ. À, dần cứ tấp tới bắt đầu chịu nổi à. Dạ, bữa đó đó có gì đó là thỉnh cái tượng Phật làm qua âm lộ thiên. Dạ, làm qua âm lộ thiên, thỉnh tượng Phật làm âm lộ thiên 6 mét đưa lên cao ở ngoài trước cho bà con xung quanh bái lại. Ở cái vùng này người ta ước có cái tượng Quan Âm dữ lắm, người ta mong đợi có tượng Quan Âm lắm đó. Người ta thầm, người ta ơi, ước mong có tượng Quan Âm lắm mà không có nổi cái tượng. Mấy đời đến ta làm lúa làm ruộng không có, bây giờ áo ước có tượng Quan Âm lắm. Hỏi tượng nhiêu vậy? 120 triệu. À, cái gì? Bắt đầu cô đó giờ nghe nói vậy rồi có gì không hứa ông gì nữa trơn á, giờ chịu đâu nổi hết trơn, rồi tiền đâu, giờ vũa móng kiểu đó mà tiền đâu. À, nên á điện về Việt Nam điện thầy, thầy thầy con nợ cái chùa này hả chị thầy. Cúng dường khác đó, vậy ai biểu mình phát tâm cúng dường lớn chứ đó, vậy ai kiểu phát tâm cấp cô độc chứ đó. Ông cấp cô độc hồi xưa ông là cúng dường cho Đức Phật đệ nhất đó, vậy ai biểu phát tâm cấp cô độc chứ đó, vậy nên đó, mai mốt mình rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm đó. Là con cũng phát tâm cúng dường nhưng có nhiều cúng nhiều. Có nhiều cũng nhiều tỳ hỷ thôi nha, chứ đừng nói là cô có chuyện gì điện con, cái đó khác à, cái đó gọi là ôm xô bao xô à, ôm thầu à, à thấy không? Rồi nên nó dính là dính chưởng, do đó bây giờ là buồn ai mà hận ai bây giờ. Nguyễn Du cũng nói trong chuyện kiều mà chính xác 100% luôn à, mình làm mình chịu kêu mà ai thương, ai biểu phát biểu làm chi, bây giờ phát biểu lại đi, phát biểu lại sao, nói là cô ơi cô, cấp này á, ở bên đây làm ăn khó khăn quá cô ơi, rồi mẹ con ở Việt Nam cũng bệnh, con cũng lo, nó giờ tạm thời gian con xịt xì tốp hia nha, mình phải nói trước người ta chứ không ta điện hoài. Không, thì tại vì mình nói mà, chứ người ta đâu có xin mình đâu. Tại mình nói là có gì điện cô, có gì cô thì có gì cô điện con, giật cô có gì cô điện nè. Không, ai biểu mình nói cô có gì điện cho con. Nên bây giờ cô có cô điện nè con. Đó, vậy thôi. Chứ làm sao? Trách gì ai, đúng không? Mình làm mình chịu kêu mà ai thương. Trời ơi điện thoại thầy ơi thầy, chắc con nợ cái chùa này quá thầy. Đó. Mà bây giờ Quan Âm 120 triệu. Không nghe thì thôi, nghe nó ái nái trong lòng. Người ta không giúp mà người ta rất là ái nái trong lòng. Mấy kiểu ái nái không? Ái nái trong lòng, nói chung là khó chịu lắm. Trong lòng rất là khó chịu, tuy là mình không thể giúp được nữa mà trong lòng rất là khó chịu. Cuối cùng làm sao vậy? Đi vận động đã đi mượn. Trước trả sau để cho làm. Đâu có gì. Thầy là thôi, nói cổ đi, nói cổ là cô. Cái con á thì cũng giúp ăn nhiều, nhưng giờ con đây con cạn kiệt nên con thiếu nợ lum la ở ngân hàng đây chân á, thôi cô cho con stop một thời gian đi, mình đừng có hứa thời gian nhiêu chứ thời gian ai biết thời gian nhiêu, thời gian đã nói thời gian ai biết thời gian nhiêu, thì cứ stop ngày mai mốt cổ điện nữa là cho con thời gian nữa đi đó, tại mình đã stop rồi mà đã không còn nữa, mình nên làm không được rồi này nó chứ nữa cho con thời gian nữa đi, còn nếu mà 2-3 năm sau có điện nữa cho con thời gian nữa đi. Dân dân thì cũng vui vẻ thôi, có làm sao đâu, có gì. Nên cũng đừng có gây áp lực cho mình. Nhưng mà đó mình cứ nghĩ đó là cúng dường. Cúng dường là mình không có trả nợ, mà cúng dường á quý vị là mình đang gửi ngân hàng Tây Phương, mà nên mình phải phát tâm, đừng nghĩ đâu thiếu nợ trả gì, thiếu nợ chùa trả không có, mà đem phát tâm cúng dường được cũng được thôi, không có sao hết, cúng ít phước ít, cúng nhiều phước nhiều, nhưng cúng phải tâm hoan hỷ. Trời ơi cúng dường gì mà tâm phiền não sợ luôn, không tâm phiền não mà nói chung á là nó áp lực, mà vừa áp lực vừa phiền não vừa nó ái nái chi vậy, thấy không? Nên cúng dường có nhiêu cúng nhiêu mà, ông thấy không? Giống như anh Luận này đi Việt Nam mà cái cầu cái đường cái nhà chứ phải không, đi khảo sát có nhiêu cúng nhiêu, mà trước khi cúng phải điện vợ cái phải không, điện cái vợ ok rồi làm, vợ không ok đâu có tiền đồng làm vợ đó gì thôi chứ có gì đâu, có gì cũng đơn giản quá trời đơn giản như đang giỡn, có gì đâu, phải không? Có làm có thôi hả, phải không? Vợ ok có làm không ok thôi, không có làm gì thôi không sao chứ, không gì, có làm cũng vui mà không có làm thì mà cũng vui, nhưng không làm mình vui, mình không làm cho người ta không vui vậy thôi, nói vậy thôi chứ ý là mình làm từ thiện nè vân vân thì nó mênh mông lắm, nhưng cũng tùy duyên. Duyên là gì? Là những người biết tới mình biết tới người ta, đây có duyên đó, nên duyên đơn giản vậy thôi, mình biết người ta biết mình là có duyên với người đó. Mình có duyên với nhà đó là mình đã lại biết cái nhà đó và cái nhà đó nó biết mình là có duyên với nhà đó đó. Nên ở trong xã hội này, không có gì mình có duyên là mình biết tới đó. Nè, giờ người ta biết tới mình đó là có duyên rồi. Nên đó, khi mà chúng ta được cái duyên á, nên mình giữ lại cái duyên đó cho nó tốt là được. Duyên gần và duyên xa. Duyên gần là những người thân yêu của mình á. Duyên xa là bè bạn, còn duyên xa nữa là bà con, cô bác, dân tộc mình. Duyên xa nữa là con người với nhau, tình người với nhau, có gì? Nhằm khi có những người, có những duyên gặp mình trên chuyến xe đò thôi, ông ấy đi ngang rồi mãi mãi không bao giờ gặp gỡ nữa. Quý vị có nghĩ điều đó không? Bây giờ mình lên chiếc máy bay đi, mình bay vậy đó, đi về Việt Nam chuyến, thì tất cả người trên máy bay đó, kể cả anh phi công, kể cả là những cái trên cái tổ bay đó, sky team á, trên cái tổ bay đó, là có duyên với mình. Mà gặp nhau một lần, không bao giờ gặp nhau nữa. Chuyến khác đi hãng khác, chuyến này đi hãng Y, và chuyến sau đi hãng America, chuyến sau nữa RH, chuyến sau nữa là mình đi mấy cái hãng khác nữa. Vân vân, có duyên gặp một lần, có nhiều duyên gặp lại nhiều lần. Lâu lâu gặp, không biết lụi hủi nhau gặp, kiếm tiền mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luôn không. Và ông có nhầm khi ấy, uống cà phê đâu bên Mỹ đó, đi về tới quận 8 sáng uống cà phê gặp ông lủi lủi ra nữa. Ông đi đâu vậy? Tôi về tôi thăm má tôi. Tôi cũng về thăm má tôi. Đi đâu vậy? Ra đúng quán cà phê, đúng vậy, tin không, có nhầm khi có duyên gặp nhau vậy đó. Có nghĩa là những người có duyên gặp lần, có người có duyên á gặp nhau nhiều lần, có người có duyên gặp nhau cả đời, duyên vợ chồng, duyên con cái, duyên cha mẹ, gặp nhau cả đời, nguyên cuộc đời mình kéo đi luôn. Quý vị, nhưng mà nhầm khi không phải cả đời đâu quý vị. Duyên cha mẹ là duyên cả đời, duyên con cái thì duyên cả đời, còn duyên vợ chồng nhầm khi half and half. Nhầm khi nó vậy, đôi lúc nó vậy, đôi lúc nhầm khi nó vậy đó. Quý vị thấy không? Nên mình cũng đâu có biết là half tới cỡ nào. Nó hấp nhiều hay hấp ít, cái gì hấp ít thì vài năm, hấp nhiều thì 30-40 năm, cái gì thấy không? Nên đó mình trân trọng những cái gì á, xung quanh mình á, mình trân trọng cái duyên. Nên nhà Phật là có tứ vô lượng tâm, cái tâm con người á, có nhiều cái tâm khác nhau lắm. Người mình có nhiều tâm khác nhau, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc hờn, có lúc giận, có lúc ghét, có lúc ghen, tâm khác nhau đó, tâm mình khác nhau đó. Có lúc á, cái gì mình á, thấy mình như thánh, mỗi lúc mình thấy mình như ma, có lúc mình thấy mình như quỷ gì đó. Ôi, giận lên mình thấy mình tự thấy mình như quỷ, mình giận lên ôi ơi, mình làm chủ quá mà mấy cái người làm nó cứ làm cho mình trào máu họng không à, thấy không? Ở đây có bà nào bà chủ không, có cô nào cô chủ không, có trào máu họng với nhân viên chưa? Nó có gì, nó cứ chọt, nó chích, nó làm cái kiểu gì đâu không à quý vị. Người ta sáng sớm thì cách đầy hết trơn, ổng chuyên môn đi trễ không, đi trễ nhắn tin chứ. Nó, chị Trúc ơi, chị Trúc, em kẹt xe. Nè, vậy nè, chịu về sớm chứ. Chiều nay nhà sinh nhật em đi trễ chút, đi em về sớm chút nha. Rồi nó về, qua bữa sau nhịn hết kẹt xe, bữa nay em đưa con em đi thi. Đó, đó. Bữa nào cũng có lý do chứ, không phải gì bữa nào cũng có reason nữa chứ. Có lý do, chứ lý do toàn là hợp lý không à. Có gì vậy không à. Nên chúng ta thấy được là có lúc mình như thế này, có lúc mình như thế khác. Có lúc mình á, có gì mình về nhà hoặc đi ra đường thấy con mèo con chó đi lạc, bắt đầu tâm mình quan âm mà nhìn thấy thương á, là vuốt ve con chó con mèo. Có gì, nhưng mà cái ông ăn xin lại ông ăn, ông xin ăn hoài mình bắt đầu mình chửi à. Vì không lo ăn, không lo làm, lo ăn dân dân tối ngày xin không vậy nè, không lo tâm mình phải quan âm nữa, mà nó mình bà la sát dân dân thấy không. Lúc á thấy ông chồng mình á mà chung thủy á, có gì rồi mình á là hiền như là cô tắm, mà nhưng mà ông chồng mình mà lỡ mà có vợ bé ăn cái rồi á, nè quý vị, bắt đầu cơn ghen nổi lên, bắt đầu mẹ con cô cám nhập rồi đó, thấy không? Nè, do đó mà chúng ta thấy cái tâm mình á có lúc như thế này, có lúc như thế khác, nè quý vị. Thì Đức Phật dạy đó là cái tâm vọng của chúng sanh á. Tâm vọng có nghĩa là cái tâm sanh diệt, chính cái tâm này nó sẽ gây cho mình cái phiền não. Và chính cái phiền não này nó tạo thành cái nghiệp. Và chính cái nghiệp này nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Và trong sanh tử luân hồi này, cái nghiệp này nó chi phối tất cả hoàn cảnh mình tại thế gian. Và sau khi chết đi, cái nghiệp này nó dẫn mình đi. Đó là lực của cặp ma. Cặp ma tức là nghiệp, mà do chính phiền não của vọng tâm này gây ra. Nếu chúng ta diệt hết cái vọng tâm này thì nó hết phiền não và làm chủ được cái nghiệp. Người nào làm chủ nghiệp Nà, thì người đó tự do. Nên cái câu chuyện đời á, quý vị, ở Việt Nam nó khác. Việt Nam người nào làm chủ người đó tự do, muốn đi đâu đi. Nhưng mà ở Mỹ người làm chủ người đó mất tự do. Lo cho tiệm, lo cho gì, lo không có gì. Nhưng mà nếu chúng ta làm chủ công nghiệp, chúng ta sẽ tự do. Còn không làm chủ nghiệp thì nghiệp nó bắt mình phải làm theo nó muốn. À, mà muốn làm chủ được nghiệp á, quý vị, thì làm chủ cái nguyên nhân gây nghiệp. Nguyên nhân nghiệp tức là do tâm vọng của mình mà gây ra. Vui buồn hờn giận ghét ghen, nên mình đừng chịu theo nó, đừng chịu. À, quý vị, chiều chồng thì được, chiều vợ thì được, nhưng đừng có chiều nghiệp. Chiều nghiệp là gì? Mình nổi giận lên thì cái giận nó muốn cái gì? Mày biết cái giận nó muốn gì không? Giận á, nó muốn chửi người ta, nó muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Giận muốn hại người ta, muốn sát người ta. Giận đó, mình chiều theo bắt đầu mình chửi, mình hại, mình sát, mình đánh, mình đập người ta. À, và mình có ý hại người ta. Đó gọi là giận, là mình chiều theo đó. Tại vì thằng giận nó muốn vậy đó. Thằng tham nó muốn gì? Nó muốn lừa người ta, nó muốn lấy người ta gom về mình bất chấp đạo lý. Thằng tham đó, nó muốn lấy về, hốt về của cải vật chất, lấy về làm sở hữu riêng của mình mà không cần tới đạo lý ở đời gì ta. Nếu có đạo lý thì không có tham đâu, mà tham nó không có đạo lý. À, tham á là nó ăn cướp, ăn trộm, lừa đảo. À, anh em ruột lừa luôn. À, cái gì nó dốc nó láo luôn. Ở cầu giọng tốt nè, ở Việt Nam mới có gia đình nè. Chị ở Đài Loan, ông đi làm nghề mà đấm bóp á, đấm bóp cho người ta đó, chị dùng sức dữ lắm. Massage đâu phải là tiền nhiều đâu, mà có thằng em ruột, có ông em cũng phá, phá lần tỷ hay tỷ bạc đâu có gì, mà phá 4-5 lần như vậy đó. Thương bà mẹ lắm, bà mẹ thì thương cái ông con này. À, do đó bà mẹ một lần điện qua cái thằng em mày nó bị sở đen dí rồi, nó chết, còn cầm dao không, mã tấu không, mà chết con ơi, chết con ơi, chắc tao chết theo nó quá, chắc tao chết theo nó quá. Nhỏ cũng ráng mà đem về. À, có gì gửi tiền về mượn không đâu, mượn vòng vòng chứ. Mách xa bao nhiêu tiền ở Đài Loan, xa nhiêu tiền, 1 tỷ bao nhiêu, mà làm năm lần 1.5 tỷ, 2 tỷ, 4 năm ngoài vậy, quý vị biết là 5-7 tỷ bạc bấm hàng ngày này. Bao nhiêu à, quý vị, tiền không biết ông làm gì mà ông thiếu nợ vậy đó. À, quý vị, nhưng cuối cùng nó phải vậy, cuối cùng nó phải vậy, quý vị. Mướn người ta lại quậy kiếm tiền, hiểu không? Hiểu không? Do you understand? Mướn người ta quậy để kiếm tiền, hiểu không? Chứ không phải là thiếu nợ người ta thiệt. À, thì ra là vậy. Lừa chính ai? Lừa chính chị của mình, chị ruột của mình. Ông có cùng cha cùng mẹ, lừa chính chị ruột của mình để làm tài sản riêng. Chị của mình bên đây thiếu nợ muốn chết luôn, thiếu bên Đài Loan vì thiếu chồng chất nợ nần luôn. Nên ta thương mẹ, mẹ nói tao chết, tao chết, không có tiền tao chết, cho bay coi này nọ. Thì nhỏ gắng cố gắng có hiếu quý vị, thôi kệ thôi, mẹ mình tiền bạc lấy lại được, mẹ có người một mà mẹ là lại chiều ông con. Bà mẹ nợ ông này nè, quý vị, nợ kiếp trước giật giấy hụi, giật tiền, giật bạc, mượn tiền đánh bài gì nè. Đó, quý vị, tới bây giờ lại ra cái sự ra nông nổi gì đó, quý vị thấy không? Nên á, đó là lừa đó, quý vị thấy không? Tại sao lừa? Tham. Ta tham tiền. Tính tính đâu ở Đài Loan đồng đô được dữ lắm, ở Mỹ đồng đô lắm. Nên ta lừa, ta lấy tiền thôi, lấy gì? À, lừa gì quý vị? Còn có nhiều người á, quý vị, giật tiền ta, giật thẳng luôn ở bên Pháp đó. Làm nhiêu gom về. Em Út á, chị về đây nè, bên quận 2 á, đất nó đang lên đó, bên đó mà chị mua một cái là thắng chắc, mua cái thắng chắc nè, ở cái khu đảo Kim Cương đồi cầu dòng ông Tố nghe, mua thắng chắc ở đó, đất lên giá hàng ngày nó lên bừng bực nè, tiền ngân hàng lãi gì bằng. À, mua 1 bán 10, à, dân trời ơi, gom tiền gom bạc rồi về mua có gì nguyên một cái là mảnh đất lớn luôn, là nguyên đất lớn luôn, bắt đầu cất cái môn đất lớn rồi gửi tiền về là cất cái cơ loại mà cái khách sạn mà cho người ta ở á, department cho người ta ở mà từng phòng rồi cho người ta ở nấu nướng trong luôn á, nấu nướng trong luôn. quá trời tiền luôn, hốt tiền luôn quá gì. Rồi mới về, mới đầu chia tháng 1000, tháng 2000 euro rồi thôi cũng được. Đó quý vị. Mà anh kiếm tháng mấy chục ngàn á, khách sạn kiếm tháng mấy ngàn đó. Rồi về, tới chừng sau này mấy tháng không gửi nữa, là làm ăn không được. Ai nhà đâu cổ về, cổ kích về. Thấy quý vị nói hỏi nhỏ kế toán á, ở trong đó đó, là một tháng lời mấy chục ngàn đó chị. Vì mà không gửi cho bà chị một bạc nào chứ á. À, bà chị mới bực quá. À, bà chị nói lại bây giờ cái này tao lấy lại. À, tiền bạc tao đầu tư tao lấy lại, nó đứng tên không mà giỏi lấy. À, tiền tao đầu tư tao lấy lại. À, quý vị, nó không nói chứ nhìn đến thinh nó đi nhậu. Nhậu vừa về ngủ mà cũng ngon hay vậy, bà chị ngủ quất vào ra. Nó gượt chém. Đó quý vị, nó chém mà nó đâu có dám chém. Nó hù thôi. Bởi vì nó chém mà vừa chạy tôi nó chém vô tường cái cốt, chạy tôi chém xuống đó cái cốt, rồi nó chém là như vậy đây quậy ha, tôi chém bà cho bà coi. Ồ, ở vô túm kéo vừa càng hai ở nhà đó, rồi vợ rồi con rồi mấy ông chú đồ đè ổng đợi bà lại cho bà này là chị lấy cái vali chạy liền đi, chạy liền đi, chạy liền. Bà vô túm vali bà chạy đi ra một hai đi ra leo lên sân bay, nó lấy xe nó rước theo được cái gì không dám về luôn, lấy luôn. Đơn giản không? Nó gì thấy không, đơn giản không? Dạ, hay cái chừng vài triệu đô lấy cách đơn giản thôi à, cái gì uống vài ly rượu về là chơi. Bây giờ lại đâu dám về nó giết sao? Nó gì mà nó đâu có dám chém, đó nó chiêu á, xài chiêu á. À, chiêu mà rung cây nhát khỉ. À, nên đó là à, rồi à, chạy đi tốt có gì không? Rồi, ông chạy kiểu này qua kiếp sau ông trả nợ cho bà chị này, trả nợ chết luôn. Nếu mà làm trâu nha. Nếu làm người phải làm đầy tớ cả đời á. Còn nếu mà làm trâu phải làm nhiều kiếp trâu á. Mà làm bò phải nhiều kiếp bò, làm ngựa nhiều kiếp ngựa, theo bà chị này để trả nè quý vị. Gây nợ người ta đó, đó mình ăn giật người ta mà. Mà tiền của người ta không mà quý vị. Chứ bây giờ ví dụ như đây đi cũng được đi. Bây giờ ngày xưa đó mua 1 triệu đô. Bây giờ bán ra 3 triệu đô lời 2 triệu đô. Như vậy thì trả bà chị lại vốn và chia 2 phần lời. Ok được. Tại vì mình đó cũng là tại vì nhờ ông này mà mới lời được như vậy. Được, cái đó được. À, ví dụ như trả lại đúng 1 triệu đô vốn, 2 triệu đô lời, chia 2, chị 1 triệu, tôi 1 triệu. Vậy thôi, được, ok. À, vậy công bằng. Ta nhờ ông này cũng đứng ra, ông này giao dịch làm chứ mới có lời chứ, có sao. Vậy thì cô này được 2 triệu lời 1 triệu, ông này cũng được 1 triệu. À, vậy được, đó là hợp tác, đôi bên cũng có lợi. À, cái gì thì vui vẻ cả làng, vậy là bên cũng có phước, phước hết. Như vậy mà ta đâu có chịu gì đâu. Ta muốn lấy hết à. Tham. Cái đó gọi là tham, hiểu tham chứ. Giữ tham nó là gì đó. Đâu, nên nó tham nó gây ra cái cớ sự như vậy. Mà gây ra nhiều chuyện đó như vậy. Nên mình mới nợ nần cho người ta. Nếu Đức Phật dạy á, là mình đừng chiều theo. Đừng chiều theo những cái vọng tâm của mình mà tạo ra những dòng nghiệp. Mà chính cái dòng nghiệp đó mình phải trả trong tương lai. Đó đó, giờ gieo nè. Ngày mai trả nè. Trồng cái cây gì? Trồng cái cây ăn giật người ta. À, trồng cái cây ăn giật người ta. Mà ăn giật kiểu đó gọi là ăn cướp đó. Cái gì? Ăn cướp mà nó sang hơn cướp chút xíu thôi. À, cái đó ăn giật người ta, nợ mà cái nhân quả trong vũ trụ này không bao giờ mất đâu. Nên của đó cũng là của quạnh tài, không có gì. Giữ không có được. Nên cái người kiếm của quạnh tài tính đâu giữ được cái gì, nhưng cuối cùng giữ không được. Nó phá hết. Thấy mấy trường hợp này. Việt Nam, ba mẹ để lại đầu 500 mẫu cao su cái gì trên Bình Dương. Mùa cá độ euro nó làm sạch bách không còn công. Ba mẹ làm cả đời luôn có gì. Làm á cho nuôi nó đâu mà đâu có dạy nó đạo đức đâu. Bởi vì cha mẹ làm gì làm cái gì cũng phải dạy con cách ăn, cách nói, cách gối, cách mở, cách xài tiền. Không phải có tiền nhiều cho con mình là thương con đâu. Mà thương con á là mình thương phải tổng hợp trong cái đời sống của nó. Phải nó biết nó giao du với ai, nhưng mà đừng có khắt khe nó quá. Nhưng mình phải biết nó giao du với ai cho đủ tiền xài của từng cái lứa tuổi nó thôi. Chứ không phải là cho lip ba ga. À, gọi là lip ba ga. Cho nhiêu có nhiêu, cho nhiêu. Trời, nhìn cái cha mẹ chịu con gì? Làm từ sáng chịu. Làm nhà hàng, làm neo gì tiền quá trời tiền luôn. À, mới thấy chưa? Làm cái tiền vô ào luôn mà. Giờ 10 người làm đi. À, một bộ 20 mình lấy 8 đồng rồi. Một chục người là mình lấy được 80 đồng rồi. Thấy không? À, rồi cái đó làm có người mà người làm 10 lần thì lấy lên ngày 800 đồng. À, vậy là mình khai với khao sồ á. Bữa nay làm có 100 mà.
làm 800 khai con trăm. Quý vị thấy không? Bởi là ra gì? À, cổ đồng mình mê vô, làm từ sáng tới chiều tối, làm sáng chiều tối. Rồi bán nhà hàng đủ quá trời quá đất, tiền bạc luôn. Rồi mấy đứa con bỏ nó, mình muốn đi học đâu, mình đi học đi. Muốn chơi với ai mà chơi đi, thiếu chiếc xe nào cho chiếc xe đó. Nó mới có 14 tuổi thì là cho chiếc Audi, cho chiếc Lexus. À, dần dần, rồi làm có nhiêu cho nhiêu cái gì. Rồi từ từ mình đâu có dạy nó đâu, đâu dạy nó cách xài tiền. Thực ra đâu phải là cho tiền là cách, mà phải dạy cho nó cái cách xài cái tiền mình cho. Cái đó mới lại cái cây lớn lên phải uống, không uống ra cái cây dầu cây quý cỡ nào quý nó lên tầm bậy tầm bạ nhìn cũng không có ra cái gì hết trơn. Phải uống từng nhánh, tỉa cái nhánh nào, uống cái nhánh nào, nó ra được cái hình thù nào, cái gì chó đẹp, vân vân. Thì đứa trẻ lớn lên là vậy, mình phải uống hết đó cái gì. Chứ đừng có đổi thừa xã hội, nhầm người nói là trời cho xã hội này làm cho con mình hư. Có gì không. Mà chính cái cách giáo dục của mình là cái bước đầu tiên, còn xã hội chỉ là duyên thôi ở phía bên ngoài. Nếu mình giáo dục tốt thì vào xã hội nó không tốt nữa, thì con mình vẫn là tốt. Dần dần chính cái giáo dục mình là phần lớn. Nên chỉ cho con cái cách xài tiền, cái cách kiếm tiền, lòng tự trọng, lòng thương người, biết nghĩ tới người khác. Xài cái đồng tiền là biết nghĩ ba mẹ mình làm cái gì mới có đồng tiền này. Dần dần như vậy là đứa nào nó có tự trọng á. Nhầm có đứa nó rất là tự trọng, nó không xài tiền ba mẹ nó. Nó lớn lên nó không xài tiền, là con tự kiếm tiền. Dầu giàu cỡ nào giàu cũng không lấy tiền. Có rất là nhiều đứa nó vậy, nó có lòng tự trọng của nó. Là con làm con ăn, nhầm khi con đầu tư gì thì con dành tiền ba mẹ. Còn ăn uống hàng ngày không cần, con làm đủ rồi. Không cần, đó là đứa đó nó có lòng tự trọng đó. Như là nó sống nó làm. Nên có cô đó ở bên đường Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn của bên phía Việt Nam. Có đứa con một, mà nhỏ tới lớn đứa con một. Ông ăn, ông ngủ không, đi là ông đi học về, ông không biết làm gì, nhỏ lớn bồng tay chứ. Đưa ông đi du học bên Anh. Trời, bà lo quá, trời, bà chùa là thầy. Con lo quá, nó không biết nấu cơm, nấu nước, chứ luộc trứng gà, nó không biết luộc, nó không biết nó làm gì ăn nữa. Rồi sao nó giặt đồ, sao nó, trời, con lo quá. Cô cứ đưa nó đi, con người mình à. Người ta đã thí nghiệm rồi. Bỏ nó vô rừng, nó sống vẫn được mà. Người ta đã thí nghiệm con người ơi. Con người ta cái khả năng con người sinh tồn á. Là bỏ rừng nó cũng được mà, chứ là cái đó là từ nhỏ bỏ nó còn sống được, huống chi bây giờ nó lớn rồi, nó đã biết xã hội dân dân. Đừng có lo nó không biết giặt đồ, đừng lo nó không biết nấu cơm, dân dân. Gửi qua bên Anh á, 2 năm học bạn, vừa đi qua học bạn nó gì mới giới thiệu cho anh đi làm. Mới đầu anh không chịu làm, nhưng mà thấy xung quanh người ta ai cũng đi làm chứ anh đi làm. Vì đâu ông con ông tổng thống mà của Bangladesh gửi qua bên học, con tổng thống mà cũng đi chạy bàn. Nó thấy con tổng thống đi chạy bàn, mình là con gì dữ gì. Nó đi làm. Ban đầu nó không chịu đi làm đó, có gì. Không chịu đi làm, chịu chạy bàn. Nó thấy con tổng thống đi qua bển học, ông tổng thống tiền cỡ nào. Đâu có gì. Nhưng mà con tổng thống đi qua bển học, ta chạy bàn. Nó mới biết cái tự trọng của nó. Tức nghe mình sống, mình phải làm. Mình làm mới có ăn. Chứ đâu phải con người sao con người này mà làm để nuôi con người kia. Nó vô lý, nó thấy cái vô lý trong cuộc đời này, nó thấy lòng tự trọng nó. Vậy con tổng thống ta còn làm mình là cái gì, gọi là mình là cái gì. Trong tiếng Việt mình có gọi một câu là mình là cái đinh gì đó, không gì dân gian người ta gọi mình là cái đinh gì. Dân dân mình phải đi làm, nó đi làm cái gì. 2 năm sau nó về thăm má nó, sáng sớm thôi, mỗi lần á nó ngủ trưa tới 11-12 giờ mới thức. Còn giờ sáng sớm đâu có 7-8 giờ thấy nó thức rồi. Bà mẹ có gì thức trễ hơn nữa, thấy nó thức gì. Nó lấy cái đồ lau nhà, nó đạp nó lau xẹt, lấy nó quần áo bỏ trong cái tủ, nó gom đồ, nó giặt lau nhà, bắt đầu nó lau cửa, nó lau bức tranh, nó lau bàn, lau ghế, nó bắt ngồi cơm lên. Có gì bà đứng bà nhìn, 2 giọt nước mắt của bà mẹ rơi nè, rơi dài trên má, rơi cái gì mình hiểu đâu. Có gì thì con nó trưởng thành, nó biết nó làm. Cái bà mẹ là thôi con để má làm tiếp cho con, bạn chạy ra lăn xăng má làm tiếp nè. Thôi con nghỉ đi, con đi về, con mệt con nghỉ đi. Nó làm má. Con ở thì con phải lau nhà, con ăn con phải nấu, con mặc con phải giặt chứ má. Nó nói một câu cái gì, bà mẹ là má mất hết tài sản bao không tiếc. Nghĩa là phải đầu tư cho đi học, mất hết tài sản không tiếc. Cái mà mẹ muốn đó, muốn cái gì đó, muốn con vậy đó. Nó biết như thế nào là cuộc sống, như thế nào quý vị là sự đấu tranh sinh tồn, như thế nào là lẽ phải.
Nó học được cái đó đó, học cái đó đó. À, nên những nền giáo dục lớn là ta giáo dục từ cái lẽ phải, là ta giáo dục ra đó. Vì phải chuyện đơn giản không? Từ đó con mình, nên á, mình cho tiền con mình cũng phải cho nó cái biết cái cách để mà xài tiền. Cái gì? Nhìn nó đứa nó xài tiền không có giáo dục có cái gì, nó xài xả láng sáng dậy sớm rồi nó tổn phước chân, nó có phước đâu? Mà nó không có phước mà nó xài phước thì nó tổn phước rồi còn giữ ở đâu được? Cái gì? Còn giữ tiền đâu được? Nên chúng ta phải tạo phước đó. Cái gì chúng ta phải tạo phước cho nó, chứ còn nó tổn phước nó xài ăn xài cái kiểu mà lúc ba ga hàng ngày nè, ở Mỹ nè mình xài phước dữ lắm, đi xe hơi ở ở nhà á quý vị, bắt điện máy lạnh xe mà nguyên một cái nhà biết bao nhiêu cái phòng còn apartment ở dưới tùm la chứ gì, mà bắt điện chạy xe phải trả tiền không đó, mày nói nhá, phước không, rồi ăn mặc đồ đạc là phước không, đi xe đi cổ phước không, đeo đồ rồi á quý vị, ăn tủ lạnh. Tủ lạnh của Việt Nam á, nó không có gì thì nó không sao, mà tội nghiệp mấy cái tủ lạnh ở bên Mỹ lắm, bên châu Âu đó, bốn cái chân nó muốn sụm luôn á, mở ra cái đầy cống chỏng chân không có chỗ nào nhét nữa chứ. Đồ đạc có gì thấy không? Phước đó, phước hưởng phước đó, mình đang hưởng phước mình không biết đó, có gì. Có nhiều người tao có miếng ăn rồi ở Somali, đồ tao có miếng ăn rồi, có gì thấy không? Còn nhiều người dưới quê á, có gì không có miếng gì ăn chứ, kẹo bánh còn không có ăn nữa, ăn nó là xa xỉ của người ta đó. Mặc quần mặc áo đồ nào không có, nó đi vô ở vùng nông thôn nè, bữa đó không biết lại đi có anh Luận đi không biết nữa, đi vô nguyên cái làng đó không có gì, mấy đứa nhỏ mà nhỏ nè, gọi là nowhere, nó không có que cái gì hết trơn, từ trên xuống dưới có gì nó chống lỏng, thấy không? Thấy vậy nguyên thì mình thấy sốt chứ. Đã, nhưng con người đó cái họ thiếu phước, còn mình nữa phước quần áo mặc hai ba bữa mới mua về, nhằm khi cả đời không mặc cái đồ mình mua nữa, tin không? Nhằm người đi siêu thị bệnh ghiền mua, đã, mua thử về đâu cũng mặc luôn, quên luôn cái bộ đồ đó luôn, ghiền mua tổn phước cho người ta đi nào gì. Nên mình á biết dừng lại đúng lúc, biết dừng lại đúng lúc thôi, mình tập cái tánh khác đi. Cái gì cần mua xài thì mua, còn xài không mua thì đừng có mua, đi vô đó chơi chơi cho vui thôi, dạo siêu thị thôi. Cái gì nên á đừng có ghiền mua, có nhiều người ghiền mua vô nào á là Best Buy, Costco rồi á là vô á là tùm lum hết trên đây, có nhiều nhiều chỗ bán lắm, siêu thị rồi cái gì smart gì đó. Nên ta mình thấy á là biết dừng lại để chi, để giữ phước của mình, để giữ phước của mình, và đặc biệt á đừng chiều theo cái vọng tâm của mình. Vọng tâm là những cái tâm chúng ta nói hồi nãy, đừng chiều theo vọng tâm. Cái vọng tâm nó không có thật đâu, nó là những con ma con quỷ á, mà nó ẩn hiện trong trong thân của con người của mình á, nó ẩn hiện đó. Nên khi mà mình biết được điều đó, có gì mình làm chủ lấy cái tâm mình lại chút xíu. Ví dụ mình thấy vàng thì mình đừng có đem cái tâm tham ra mà đối xử với vàng. Khi mà ta làm ngược lại với mình, ta tổn thương mình đừng đem tâm sân ra mà đối xử. Nếu lỡ nó có khởi lên quý vị, chúng ta kiểm soát mà buông nó đi. Tại vì mình biết nó không phải là mình đâu. Cái mình thiệt đó, Đức Phật dạy cái mình thiệt đó là tâm từ bi hỷ xả, là tâm vô lượng của mình đó. Cái mình thiệt là chân tâm, là Phật tánh đó. Còn cái vọng tức là giả, cái vọng á tiếng Hán, từ Hán gọi là giả, cái đó là gọi là giả tâm. Cái vọng nó là giả tâm, còn cái tâm thật của mình á là chân tâm Phật tánh, nó là bốn cái tâm vô lượng, là từ, là bi, là hỷ, là xả. Nếu mình sống với từ bi hỷ xả mà nuôi nó lớn lên thì cái đó mới tâm chân thật của mình, nó mới tồn tại mãi mãi với thời gian, đã là gọi là chân thật bất hư. Mình học kinh Bát Nhã thấy nó chân thật bất hư, cố thiết ba la mật đa chú, tức thiết chú giết ở đây để ba la. Như vậy nó là chân thật đó. Nên nếu mà lúc nào mình có tâm từ, tâm từ tức là tâm bất sát bất hại, tâm hiền lành đó, tâm từ. Như nãy giờ nói từ bi, mình không biết từ bi là gì. Từ là tâm bất sát bất hại, không có giết ai, không hại ai hết, tâm từ đó. Cái người có tâm từ là tâm bất sát bất hại chúng sanh. Mình còn giết con nạn nọ không? Giết là không có tâm từ. Mình mà hại ai không? Hại là không có tâm từ. có tâm từ bất sắc bất hại. Bi là gì? Là tâm thương yêu và cứu khổ. Thương và cứu giúp. Thương người ta cứu giúp nó mới bi.
Chứ nhà trời ơi, tôi thương chị quá cho chị.
Không có đồng bạc, không có gạo.
Thôi, em túng tiền quá không cho.
Tâm bi là tâm thương yêu và cứu giúp. Tâm từ là tâm bất sát bất hại. Từ bi có nghĩa là bất sát bất hại, thương yêu cứu giúp chúng sanh mới được gọi là từ bi. Chứ đừng đó đó, alo, trời tôi thương chị lắm, thấy tôi tội nghiệp quá.
Móc gàn đồng móc không nổi, toàn là 3K không.
Vì biết 3K không? Keo kiệt kẹo kéo. Nên tôi gọi là 3K đó. À. Rồi ai có 3K dán chán không? Rồi có 3K dán chán rồi gọi là chùm sò, chùm sĩ. Chùm sĩ tính kỹ hơn chùm sò. 3K kéo kéo hoài kéo không gà dưới quê có kẹo kéo quay số quá. Trời, mới đầu quay thì ông còn kéo ra tới chừng người ta quay đông quá, ông kéo không ra. Ông kéo hồi mới đầu kéo cây bà dài nè, ế á, thì ông kéo cây bà dài đây. À, còn mà đắt trong kéo đây, đắt nữa ông kéo đây tới còn ông kéo con khúc. Ở đây ông vậy sao ông kéo con khúc vậy ông? À, ông là kéo nó không ra chứ đâu phải là tôi không có kéo. Ông là kéo hoài kéo không ra. Nên á ai mà rít rồi đó, có gì chùm sò rồi ta nói là kéo kéo hoài kéo không ra, mà ông cố ý kéo không ra để kéo ngắn bắn nhiều chút đại loại gì nó, nên nó cái kéo đi vào trong văn học ngôn ngữ này, kéo. Nên từ bi á là tâm vô lượng, từ là bất sát bất hại, mình phải phát tâm không có sát con nào nó không có hại ai. Hại là làm thiệt hại người ta đó, làm ta đau khổ. Sát là giết, giết con này con kia ăn. Vì vậy trên mạng internet, trên Facebook có nhiều người, ai mà lên Facebook không? Thế bữa đó có cô gái Hàn Quốc bóc nguyên con mực để con họng, nó bò tu tủa chứ. Cái miệng chứ. Rồi nguyên cái con cua á, chấm cái ăn nhanh nhẹ nhẹ nhẹ. Đó, nghe thấy không? Cái đó gọi là sát. Hại á, là mình làm ta tổn hại đau khổ. Còn sát á là mình giết người ta. Nên bất sát bất hại là không giết mà cũng không hại người ta. Là từ bi á, thương yêu. Mà muốn thương yêu người ta phải thông cảm, phải biết, phải quan tâm người ta mới thương nổi. Chứ bình thường thương nổi đâu, mặt thấy ghét qua thương gì nổi. À, thương tức là mình phải đặt cái thân phận của người ta, mình hiểu về người ta, thân phận con người. Ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Con người ai cũng sầu thương, cũng oán hận, cũng khổ đau. Cũng là buồn, vui, hờn, giận, phiền não. Do đó mình quan sát gì mình mới thương được người ta. Thương người mình mới cứu khổ, tìm cách cứu cho người ta khỏi những cái khổ nạn. Hỷ là luôn luôn nào cũng vui với tất cả những cái xung quanh. Hỷ là vui với các anh xung quanh. Ai làm gì cũng vui chứ. Sao chứ? Múa cũng được nữa. Nhậu cũng được nữa. Làm gì cũng được chứ vui vẻ. Tức là mình vui vẻ khi mà tất cả những hành động xung quanh, có nghĩa là tâm mình có thể dung chứa được tất cả các cái xung quanh. À, quý vị, tâm đó là tâm địa tạng á, tâm đó là tâm di lạc đó. Tâm địa tạng, địa là đất, tạng là chứa đủ. Cái gì dồn vô đất, đất cũng chịu chứ. Cái gì chôn vô đất, đất cũng chịu, nhưng đó là địa tạng. Còn di lạc là bụng lớn, bụng là tấm lòng á. Tấm lòng lớn có nghĩa là cái gì cũng quan hỷ hết. Là hỷ đó. Cái gì cũng được chứ. Không gì nghịch ý nghịch lòng mình chứ, cái gì cũng được. Tâm đó là tâm rộng lớn, tâm bao la, tâm rộng lớn mới có thể dung chứa được mấy cái đó. Chứ giờ tâm không rộng lớn, chịch một chút là chết với tôi, chịch chút là chết với tôi. Tôi đang chay không, đang chay là chết với tôi. Đó, tâm mình đâu có rộng lớn đâu. Còn tâm rộng lớn sao cũng được chứ, quý vị. Sao cũng được chứ, đó là tâm Bồ Tát đó. Tâm rộng lớn đó, gọi tên tâm hỷ. Tâm hỷ tức là tâm rộng lớn, bao dung. Ai làm gì cũng vui được hết trơn á, quý vị. Trong nội tại mình vui nên ở bên ngoài mình nương vào bên ngoài, ai làm gì cũng được hết, chấp nhận. Mà cái đó phải có cái tâm rộng lớn bao la mới chấp nhận nổi. Tâm đó là tâm địa tạng, tâm đó gọi là tâm di lạc mới làm được. Di lạc á, cái bụng bự có nghĩa là dung chứa được tất cả các pháp của thế gian này. Ai làm gì ngài cũng quan hỷ hết á. Bởi vì cái đó mới gọi là bụng bự, chứ bụng bự không phải là ăn nhiều bụng bự. Không, quý vị đừng có nghĩ như vậy. Cái đó là hình tượng trong tôn giáo mình thôi. Bụng bự, bụng có nghĩa là tấm lòng. Tấm lòng rộng lớn bao la bự vậy đó. Còn mình lòng nhỏ hẹp, cái bụng mình bự mà cái lòng mình nhỏ hẹp, thì cũng không phải. Đó là hình tượng trong tôn giáo, nó nhắc nhở tới mình.
Ai làm gì cũng hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ. Ta làm nghịch với mình cũng được, nó cũng hoan hỷ, hoan hỷ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoan hỷ hết trơn. Xả lại gì? Đừng để gì trong lòng chứ. Đừng để trong lòng chứ. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, đừng để làm gì trong lòng chứ. Đừng thù, đừng hận chứ. Ai thù hận là để trong lòng đó, ghim gút trong tâm đó, mai mốt trả thù á. Không phải chơi đâu. Làm gì đi. Tôi nhịn nha, mai mốt quân tử trả thù 10 năm chưa muộn à. Nói chưa? Ghim gút lòng vậy đó. Rồi đầu sanh ra những cái cố chấp. Sanh ra những thành kiến. Ta làm sai lần một mà quý vị thành kiến trong tâm á, gặp người ta không ngó luôn. Dần dần đó là những cái hận thù, những thành kiến trong tâm mình bỏ ra ngoài khỏi tâm mình đi. Vì đó gọi là xả bỏ. Đó rất là khó. Tại sao khó? Tại đó là tâm thánh. Tâm thánh nó mới khó, vậy tâm phàm dễ ợt à. Giận hờn sân si ghét ghen nó dễ ợt, đó tâm phàm. Tâm thánh rất là khó, vậy nên ta bỏ tâm phàm mà quân tâm tâm thánh nữa. Đồng thời á, mình phải có phước nhiều quá xài ít lên chút. Và đồng thời chia sẻ cho người khác chút xíu tạo thành phước báo. Rồi hàng đêm hàng ngày lên bàn thờ Phật mình khấn nguyện. Niệm để danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi sống á, xin độ mình được thân an tâm lạc, chết được chẳng tây phương về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Ta chuyển qua ta tu. Bắt đầu những chuyện đời giàu xảy ra như thế nào đi nữa thì không lấy gì là phiền não. Rợt đầu những chuyện đạo, có nghĩa là những chuyện ta tu tập đó, mình mới nương vào đó mình tu tập. Thực ra tu tập đâu phải đi vô chùa mới tu nhân viên thôi. Đâu phải là chéo chân mà ngồi 2-3 tiếng đồng hồ là tu. Cái gì đó cũng là hình thức tu thôi. Nhưng mà tu là mình hiểu như thế nào là con đường giải thoát giác ngộ. Nghiệp gây ra từ tâm nó như vậy. Bây giờ từ tâm sanh thì từ tâm mình nó diệt đi, tạo thành phước báo bao bọc xung quanh mình. Có thì cảm ơn. Nên từ đó mình biết được nhiều cái chuyện đời ha. Có chuyện đời nhằm chuyện ngọt bùi, nhằm chuyện cay đắng. Hiểu không? Nhưng mà thôi, mình nghĩ như nồi canh chua chút xíu ăn nè, cũng phải bỏ ngò, bỏ hành, bỏ tiêu, bỏ ớt, bỏ đường, bỏ giấm, canh chua nó mới ngon. Vậy đi. Thì trong cuộc đời mình cũng vậy, có trái chiều, có thuận chiều, có nghịch chiều, thì cuộc đời nó mới ra cuộc đời. Đó là chuyện đời, nên những chuyện đời mình đừng chấp là được. Chuyện đời đừng có chấp là được. Có nghĩa là những cái gì xảy ra trong đời sống gọi là những cái thế gian đừng có chấp. Đừng có giữ giặc gì hết trơn, kệ. Nghe qua cho vui, giống hình như đọc tờ báo. Nghe qua cho vui thôi. Còn những cái thuộc về đạo, có nghĩa là con đường giải thoát tu tập. Là mình tùy duyên mà bất biến. Tùy duyên là tùy vào hoàn cảnh mà mình làm, bất biến là tâm tu không thay đổi. Ở đâu tu cũng vậy hết á. Mình đang làm neo, mình cũng niệm Phật, mình tu lấy tâm Phật. Mình tu. Lỡ mình có la người ta tiếng cũng đừng giận. Để la cho cái công việc đó tốt vậy thôi. Cái gì cũng không sao cả. Như vậy thì sớm chiều chúng ta tu tập lặng lặng ở trong lòng mình thôi. Tùy duyên của mỗi người. Mặc cái áo gì là tùy duyên. Có nghĩa là tùy duyên, có duyên người ta đi tu vô chùa. Không có duyên người ta ở nhà người ta tu. Có duyên người ta có vợ ta tu với vợ. Không có duyên ở mình tu. Và dân dân nói chung là mọi người đều có cái duyên. Duyên có nghĩa là hoàn cảnh gặp mình gặp hoàn cảnh đó gọi là duyên. Nên tôn trọng những cái duyên gần bên mình như cha mẹ anh em trong gia đình mình. Những cái duyên xa như bà con cô bác xóm giềng dân tộc mình. Dân dân mà mình sống trong kiếp người. Kiếp người không có dài đâu. Thấy vậy đó. Lây quay đã hết kiếp người. Thu bay trên những nụ cười xanh sao. Rõ ràng là giấc chiêm bao. Biết như mộng nguyện vẫn đau xé lòng. Vậy thôi. Nên thôi thời gian cũng khuya rồi, nên ta kết thúc ở đây. Chúc cho quý vị Phật tử ở đây luôn luôn nào được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà.